Tại sao không đem cái thứ này dứt đi? Để cho tâm địa mình được thanh tịnh tự tại, không có lo nghĩ, không có phiền não, không có bận tâm, bạn sẽ thật sự vui sướng rồi. Nhưng người giảng kinh, người làm giáo viên chúng tôi thì được, còn người làm ông chủ thì không được. Người làm ông chủ nếu khi đem cái này dứt đi, cái việc đó không có người làm rồi. Vì vậy, người làm ông chủ là Phật Bồ Tát, không phải phàm phu. Chúng tôi đối với họ vô cùng tôn kính. Đây là tôi thường nói, công đức của hộ pháp hơn hẳn hoằng pháp. Đây là lời chân thật. Không có hộ pháp thì không có Phật pháp trụ thế. Người tu hành ai nấy đều ở trong núi sâu, tự mình thành tựu rồi. Đối với xã hội, đối với chúng sanh, không có cách gì tạo nên cống hiến. Phật pháp nếu có thể phổ cập ở thế gian này, để thế gian này có được lợi ích chân thật, thì nhất định phải dựa vào Bồ Tát hộ pháp. Những người hộ pháp này thật sự hiểu được Phật pháp, biết được sự thù thắng của Phật pháp, phát đại từ đại bi, lợi ích tất cả chúng sanh. Ngày nay hội này của chúng ta có 5 vị cư sĩ từ núi Thiên Mục Triết Giang đến đây. Họ vừa mới tranh thủ một chút thời gian nói cho tôi biết tình trạng tu học của các đồng tu tại núi Thiên Mục. Sau khi tôi nghe xong vô cùng hoan hỷ. Đây là Bồ Tát thật, không có khác gì so với cư sĩ Lý ở nơi đây. Đông Nam Á, cái khu vực này, có cư sĩ Lý vị Bồ Tát này ở đây, thì ở nơi đây không có bị kiếp nạn. Hôm nay tôi nghe được rồi, núi Thiên Mục có những vị Bồ Tát này ở bên ấy, thì bên đó sẽ không bị tai nạn. Chúng tôi đối với việc này tin tưởng rất sâu. Niềm tin của chúng tôi không phải tùy tiện nói ra. Tôi học Phật đã 47 năm rồi, ở trên bục giảng đã giảng hơn 40 năm. Tâm đắc tu học trong 40 năm của tôi, thật sự thể hội, khẳng định cái sự thật này, quyết không phải là giả dối. Người nơi đó có phước. Cái khu vực này có rất nhiều Bồ Tát đang thầm lặng làm việc. Còn có những gì tôi vẫn chưa nghe thấy. Những gì tôi nghe nói quả thật có không ít, đang thật sự nỗ lực làm. Hiện nay thiếu là nhân tài giảng kinh thuyết pháp. Các vị pháp sư trẻ tuổi, các bạn đang ngồi đây, phải cố gắng nỗ lực, hãy mau mau ra giảng kinh. Những đạo tràng này của họ đều đã xây dựng rồi, Bồ Tát đang hộ trì rồi, các bạn hãy mau đi giảng kinh. Giảng kinh vĩnh viễn không được gián đoạn. Nhưng mà bạn lại sợ, sợ mình giảng không hay. Cái sự việc này chỉ cần bạn thật sự phát tâm, sẽ có Phật Bồ Tát phù hộ cho bạn, có tam bảo gia trì. Chỉ cần bạn nghiêm túc nỗ lực chuẩn bị, không thể không chuẩn bị. Chuẩn bị là gì vậy? Chứng tỏ sự chân thành của chúng ta. Nhưng khi lên bục để giảng, có thể những nội dung bạn chuẩn bị hoàn toàn không dùng được. Quy lực tam bảo gia trì, bạn có thể nói ra diệu pháp, nói ra những điều mà chính bạn cũng không dám tin. Sự việc này thường xảy ra. Các bạn thấy Viên Giác Kinh Thân Văn Ký, Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là tài liệu chuẩn bị giảng Kinh Viên Giác của chính bản thân Ngài. Ngài chuẩn bị nghiêm túc như vậy. Thân Văn Ký là Giang Dị Nông, Tưởng Duy Kiều, mấy vị cư sĩ nghe giảng ghi lại. Sau khi ghi lại, ngày thứ hai họ chỉnh lý trở lại đưa cho Lão Hòa Thượng xem. Sau khi Hòa Thượng xem xong vô cùng kinh ngạc, họ mới cười họ: những điều mà các anh ghi chép này là tôi giảng sao? Họ nói: dân, là do Lão Hòa Thượng giảng đấy ạ. Tôi làm sao có thể giảng hay được như vậy? Là ở trên bục giảng có quy lực tam bảo gia trì. Chỉ cần bạn có tâm chân thành, không thể không chuẩn bị. Không chuẩn bị thì không được. Tôi giảng 40 năm rồi, tôi vẫn phải chuẩn bị trước, hàng ngày phải đọc kinh. Nhưng tôi nói cho quý vị biết, tôi chuẩn bị một ngày có thể giảng 3 tháng. Cho nên bạn nhìn thấy tôi rất thanh thản, còn dạo chơi khắp nơi, bay đi khắp nơi. Tôi chuẩn bị một ngày là giảng 3 tháng. Nhưng tôi hằng ngày đọc kinh, không có ngày nào không đọc kinh. Khi tôi lên bục để giảng, có phải giảng nội dung tôi đã chuẩn bị hay không? Xin thưa các vị, hoàn toàn không có. Cho nên sau khi tôi giảng xong, nếu bạn hỏi tôi đã giảng những gì, tôi xin thưa với các bạn, nói thật sự giảng những gì cũng không biết nữa. Không biết tôi đã giảng những gì nữa. May mà các bạn hiện nay có ghi âm, đem nó ghi lại rồi. Ghi lại, bạn bảo tôi nghe, tôi cũng không muốn nghe nữa. Tôi cũng không muốn nghe. Đây chính là lời của cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Chúng tôi đều dựa vào ông chủ. Ông chủ là A-di-đà Phật, nhất định phải được Phật lực gia trì, được Phật lực bảo hộ. Bản thân chúng tôi là thân phận gì vậy? Là người làm công quả cho A-di-đà Phật, người làm phụ công. Xây dựng đạo tràng ở đây, thành tựu của đạo tràng thấy đều dựa vào Phật lực. Cái đạo tràng này, từ lúc tôi đến đây giảng kinh, cư sĩ Lý hiểu rõ một nguyên tắc: không hóa duyên, không hỏi người xin tiền. Tiền nhiều làm việc nhiều, tiền ít làm việc ít, không tiền thì không làm. Tâm địa thanh tịnh, tâm thanh tịnh có thể sanh trí tuệ. Cho nên Phật là tấm gương tốt cho chúng ta. Phải y theo lời giáo huấn của Phật, phải học tập theo Phật. Bản thân chúng ta thật sự phát tâm, thật sự chịu làm, vì xã hội phục vụ, vì chúng sanh phục vụ. Nhà Phật nói độ, độ chúng sanh. Ý nghĩa của độ, dùng cách nói hiện nay mà nói, chính là phục vụ. Phục vụ vô điều kiện, hiến dân vô tư. Chỉ cần bạn thật sự chịu làm như vậy, thật sự có cái tâm này, sẽ cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Tại sao vậy? Chư Phật Bồ Tát chính là cái tâm này. Hiện nay chúng ta phát tâm là một tâm với chư Phật Bồ Tát. Phật sao mà không hộ niệm chứ? Đâu có lý nào mà không quan tâm. Người thế gian không thể biện biệt tà chánh, không thể biện biệt thiện ác. Thậm chí là ngay cả lợi hại cũng không thể biện biệt. Nhưng thần hộ pháp có năng lực biện biệt. Thiên long thiện thần có năng lực biện biệt. Tâm của bạn thiện, làm thiện, lời nói thiện, thần hộ pháp nhất định ủng hộ. Người cùng tâm này, tâm cùng lý này, chúng ta thấy người khác là một việc tốt, chúng ta cũng thấy hoan hỷ. Chúng ta cũng toàn tâm toàn lực tự động đi giúp đỡ họ, thành tựu thiện tâm của họ, thành tựu thiện nghiệp của người. Ngày nay ở trong chư Phật Như Lai, A-di-đà Phật phát thiện nguyện viên mãn cùng tồn hơn hẳn tất cả chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai trí tuệ bình đẳng, năng lực bình đẳng, mà phát nguyện không giống nhau. Nguyện mà A-di-đà Phật phát ra, tất cả chư Phật Như Lai xưa nay chưa hề phát ra cái nguyện này. Đây là Ngài đã phát. Sau khi Ngài phát rồi, đúng ngay bổn hoài của chư Phật Như Lai. Chư Phật không hề nghĩ ra, Ngài nghĩ ra rồi. Cho nên không có vị Phật nào không tán thán, không có vị Phật nào không ủng hộ. A-di-đà Phật lại có một nguyện này. Tất cả chư Phật đâu có lý nào mà không thành tựu đại nguyện của A-di-đà Phật chứ. Nguyện này là gì vậy? Nguyện này chính là mười phương tất cả chư Phật Như Lai ở trong thế giới mười phương thầy A-di-đà Phật chiêu sinh, thầy A-di-đà Phật gửi gắm giới thiệu. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới giảng kinh thuyết pháp, chính là Thiền Đạo Đại Sư nói câu này hay: duy thuyết Di Đà bản nguyện hải. Bất kể nói bao nhiêu kinh luận, bao nhiêu pháp môn, đến cuối cùng thảy đều quay về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta nhìn thấy đồng tu các tông phái khác nhau, họ học thiền cũng tốt, học mật cũng tốt, học giáo cũng tốt, học giới luật cũng tốt, chúng ta nhìn thấy hoan hỷ tán thán, dứt khoát không được phỉ báng. Điểm này các đồng tu chúng ta phải nhớ kỹ. Tại sao không được phỉ báng vậy? Phỉ báng mà không thể giảng sanh. Tại sao vậy? Cái pháp môn đó bạn phải thử hỏi có phải là Phật nói hay không? Là do Phật nói. Thiền là do Phật nói, mật cũng là do Phật dạy. Nếu bạn phỉ báng, hay chẳng phải báng Phật sao? Pháp do Phật nói, nếu bạn phỉ báng là báng Pháp. Người dựa theo những phương pháp đó tu học, đó là tăng. Bạn báng Phật, báng Pháp, báng tăng thì không thể giảng sanh. Nguyện thứ 18 sau cùng trong nguyện văn nói: duy trừ ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp. Bạn phỉ báng chánh pháp, bạn tu như thế nào bạn cũng không thể giảng sanh. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta, người ta phỉ báng chúng ta, chúng ta tai có thể nghe mà miệng không được nói. Chúng ta dùng thái độ gì đối với họ vậy? Cung kính họ, tán thán họ, dứt khoát không được phỉ báng họ. Bạn biểu hiện được như thế này là bạn cao hơn họ. Nhớ kỹ, hai người cãi nhau thì trình độ bằng nhau. Một người cao, một người thấp không thể cãi được. Tại sao vậy? Người cao sẽ nhường người thấp, họ làm sao có thể cãi được? Hai người đánh nhau, trình độ cũng ngang nhau. Cho nên khi chúng ta đi học, ở trong trường học, các bạn học đánh nhau, cãi nhau rồi, thì thầy phân xử hai người cũng bị phạt quỳ. Lúc đó chúng tôi ở trong trường học, đối với cách xử phạt này của thầy trong lòng không phục, rõ ràng là mình có lý, họ không có lý, tại sao mình cũng bị phạt quỳ? Tôi đến khi học Phật sau này mới bỗng chợt hiểu ra, hóa ra cao bằng nhau, khi bạn thật sự cao hơn, bạn sẽ không cãi nữa. Cho nên người có trí tuệ sẽ nhường người không có trí tuệ. Ngay cả thánh nhân thế gian cũng dạy chúng ta lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng. Nhượng là tánh đức. Chư Phật Bồ Tát chung sống với tất cả chúng sanh, không có gì nào không nhường. Chư Phật Bồ Tát là khiêm nhượng. Chúng ta không thể không khiêm được. Chúng ta phải nhẫn, nhẫn nhượng. Khiêm là công phu đã thành tựu rồi, đó là thuộc về khiêm nhượng. Chúng ta hiện nay ở trong những cái đúng đúng sai sai này, luyện tài, luyện công phu, chính là luyện nhẫn nhượng. Không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể nhượng cũng phải nhượng. Chân thật có trí tuệ, thông quyền đạt lý, chúng ta mới có thể hộ trì Phật Pháp tốt được, mới có thể khiến chánh Pháp trụ lâu ở thế gian, thì tất cả chúng sanh có phước. Chúng ta ngày nay rất may mắn, những nhà khoa học này đã phát minh rất nhiều khoa học kỹ thuật cao. Chúng ta nhất định phải hiểu được tính năng của những kỹ thuật này, hết sức lợi dụng nó. Chúng ta ở chỗ này, mỗi một lần diễn giảng đều thông qua mạng Internet truyền bá đến toàn thế giới. Có một vị đồng tu ngoại quốc gửi một bản phát cho tôi. Ông đặc biệt nhắc nhở tôi. Ông nói, Pháp sư à, thầy giảng kinh không nên chỉ chú ý đến thính chúng ở trong giảng đường của thầy. Người nghe giảng ở trên mạng Internet chỉ ít cũng có 1 triệu người. Ông nhắc nhở tôi. Lời nhắc nhở này rất là hay. Cho nên chúng ta không những phải chú ý đại chúng trước mắt, còn phải chú ý những đại chúng thu nghe ở trên mạng Internet này. Ý nghĩa quan trọng nhất của đoạn nguyên văn này chính là thỉnh cầu chư Phật Như Lai hộ pháp. Chúng ta hiểu được A Di Đà Phật vẫn phải nhờ tất cả chư Phật hộ trì ngài. Chúng ta ngày nay phát nguyện học Phật, đặc biệt là phát nguyện cả đời dấn thân vào công tác giáo dục. Làm sao có thể không nhờ hộ pháp? Hộ pháp đến đâu mà tìm vậy? Nhờ người có phiền não, người ta không đồng ý, phiền não của bạn xuất hiện ngay.